Thì tại vì tôi có thể thấy thì đâu có lỗi gì. Thì chỗ tu là cái chỗ vẫn sống trong thế giới hình tướng này mà không bị kẹt trong đó. Chỉ có một chỗ như vậy thôi, chứ không ai bắt mình phải thấy cái không tướng. Tại vì cái đó mắt Phật còn không thấy. Cho nên đừng có khởi tâm phải thấy, phải biết chỗ không tướng. Hễ khởi tâm lên là xa. Chỉ có trong những cái có tướng này này, đừng có bị kẹt trong đó. Thì khi không bị kẹt trong cái có tướng là lúc sống được chỗ không tướng. Đơn giản vậy thôi. Cũng như cái dòng điện này, bây giờ mình không mất công đâu để thắc mắc nó ở đâu, nó như thế nào, mà mình chỉ xài thôi. Chỉ có điều đừng có bị kẹt trong các cái này. Mình có thể cắm vô cái quạt máy để cho nó quay, mình có thể cắm cái đèn để cho nó sáng, mình có thể cắm vào trong cái máy này để cho nó phát thanh. Nhưng mà mình không bị giới hạn trong cái này. Và vì không bị giới hạn trong cái này thì mình xài được cái kia một cách tùy ý mình. Như vậy vấn đề là không phải không có xài, mà vấn đề là mình bị kẹt trong những cái giới hạn, do đó không xài được cái vô hạn. Đó, đơn giản chỉ có vậy thôi. Dù ông động dụng tạo tác đâu rời hư không, hư không xưa nay không lớn không nhỏ, vô lậu vô vi, không mê không ngộ. Tại vì tất cả những cái hoạt động của mình đều không rời cái hư không này. Mình làm việc, mình sống không rời hư không, thì mọi cái sinh hoạt của mình nó không ngoài tánh thấy. Có tánh thấy, có tánh biết, mình mới hoạt động được. Mà cái tánh đó thì vô lậu vô vi, không mê không ngộ. Có nghĩa là khi mê mình vẫn có nó để mình xài. Và khi ngộ không phải mình được cái gì thêm cả. Khi nào mình cũng thấy biết, quý vị luôn luôn thấy nghe rõ ràng. Cho tới cái người mù họ vẫn có thể biết được qua cái tay rờ. Cái người điếc họ vẫn có thể biết được qua cái mắt, hiểu được người ta muốn nói gì. Đó, thì cái tánh biết nó có trong mọi trường hợp. Thấy rõ ràng không một vật, cũng không người, cũng không Phật. Đây là cái câu của chứng đạo ca, phải không? Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên sa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Ở đây là thấy rõ ràng, liễu liễu kiến. Nếu mà mình chịu sống trở lại thì cái thấy biết này bao giờ cũng rõ ràng. Ngài dùng chữ liễu liễu là rõ ràng, không hề vắng. Rõ ràng nhưng mà không một vật. Không một vật có nghĩa là không bị dính kẹt ở một hình tướng nào cả. Và khi không dính kẹt như vậy thì cũng không người, cũng không vật. Cái mà có người có vật này là cái tâm chấp của mình. Mình chấp có Phật để thành, chấp có người khác mình. Khi không có cái tâm dính mắc thì cũng không có người, không có Phật. Mà muốn thấy được cái chỗ này là phải thấy cái chỗ rộng. Cho nên Ngài mới nói đại thiên sa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Là cả tam thiên đại thiên thế giới là nó lớn vô cùng. Nhưng mà đối với tâm tánh, thể tánh không ngần mé thì cả một đại thiên sa giới này chỉ là một cái hòn bọt trong biển. Chúng ta thấy cái hình tượng Ngài dùng rất là không, rất là dễ sợ, phải không? Giữa một cái biển mênh mông mà một cái hòn bọt trong đó, quý vị thấy hòn bọt đó nó nhỏ hay là nó lớn? Nó quá là không đáng kể. Thì cả một cái đại thiên sa giới này này, đại thiên sa giới là vô số thế giới trong cái vũ trụ này, nhiều như cát. Mà đối với thể tánh của chúng ta cũng như một cái hòn bọt trong cái biển mà thôi. Và tất cả thánh hiền, mình gọi là mười phương chư Phật, chư hiền thánh tăng đó, cả mười phương Phật như vậy cũng chỉ là một cái lằn điện chớp. Có nghĩa là mọi thứ mà trí óc suy luận mình có thể với tới được thì đối với tâm tánh nó đều là không có đáng một mảy may nào cả. Vậy mà mình luôn luôn bị kẹt trong những thứ có hình tướng, thì cái chỗ mà mình tu hoài không xong không tới, vì mình bị kẹt trong cái chỗ hình tướng này. Nếu có lượng bằng mảnh tơ cũng không nương tựa, không ràng rịch, một đạo trong sạch trôi chảy là tự tánh, pháp nhẫn vô sanh, đâu có nghĩ bàn. Như vậy chỗ tu của mình là gì? Sau khi mà mình nói những cái điều mà ý thức không thể vươn tới, thì mình chỉ có thể tu được trong giới hạn ý thức của mình thôi. Vậy thì bây giờ tu làm sao? Tu là một lượng bằng mảnh tơ cũng không nương tựa, không ràng rịch. Có nghĩa là dù là một mảy rất nhỏ như một mảnh tơ cũng không dính, không nương, không bám. Đó. Và một đạo trong sạch trôi chảy là tự tánh, cứ trôi chảy với tất cả các pháp, việc tới tùy duyên làm, mà hoàn toàn tâm không dính một mảy may nào cả. Thấy biết rõ ràng, và trong đó pháp nhẫn vô sanh, đâu có nghĩ bàn. Pháp nhẫn vô sanh á, là đối với tất cả các pháp trong đời mình ứng tiếp mà cái tâm nó vẫn rỗng, nó không có sanh khởi. Ví dụ như những cái câu chuyện mà mình nghe kể, vua Ca Lợi Vương chặt tay tiên nhân nhẫn nhục vân vân, thì với những cái chuyện bị tay chân chặt, tâm của ngài vẫn không sanh một pháp, không sanh giận, không gì cả, thì cái đó gọi là pháp nhẫn vô sanh. Thì bây giờ trong đời sống hàng ngày của mình cũng vậy, mọi việc tiếp duyên xúc cảnh mình vẫn làm, mà đứng trên cái chỗ không khởi các tâm niệm, thì đó chính là pháp nhẫn vô sanh. Và sau khi ngài nói rất nhiều, thì ngài kết thúc cái bài pháp bằng cái câu: chân thật không miệng, chẳng biết nói pháp, thật nghe không tai, thì cái gì được nghe, trân trọng. Đức Phật mà Phật thật á, thì không có miệng. Tại vì Phật thật thì không hình tướng, không hình tướng huống nữa là làm sao có miệng, cho nên không có biết nói pháp. Và cái nghe mà nghe bằng tai á, là cái nghe tạm thôi. Còn cái nghe chân thật thì không có tai, thì cái gì được nghe, trân trọng. Là ngài nêu ra như vậy. Và trân trọng có nghĩa là mỗi người tự chín chắn xét kỹ cái chỗ mà không nghe, không nói, không hiểu, không thấy, mà vẫn vận hành không bao giờ thiếu vắng. Thì chúng ta thấy cả một cái buổi mà mình nghe giảng như vậy, mình không biết ngài nói cái gì, là tại vì ngài nói toàn cái chỗ ý thức không tới. Thì vì vậy chỗ tu của mình là để sống cái chỗ mà không tướng mạo này, chúng ta khi đối duyên xúc cảnh đừng kẹt trong những cái có tướng mạo. Khi không kẹt trong cái có tướng mạo thì cái chân thật không tướng mạo không bao giờ vắng, tự nó sẽ bày hiện mà không có bị khuất lấp đi đâu cả. Tóm lại chỉ là rõ ràng thường biết trong mọi lúc mà không khởi niệm. Vì như vậy là đã đi đúng cái bài pháp mà ngài dạy chúng ta. Hôm nay chúng ta học tới ngang đây.
Chúng sanh vô niệm thể nguyện độ phiền.